This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Mọi chi tiết liên quan đến luật pháp của Hoa Kỳ hay hoặc là luật di trú, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của luật sư Nghĩa, đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Và một lần nữa, quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi vào đài để quý vị có thể đặt những cái câu hỏi liên quan đến luật pháp, liên quan đến di trú, để nơi đây luật sư có cơ hội để giúp cho quý vị trong cái vấn đề luật pháp nhiều hơn. Và trên đường đây đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa Hoàng Tín. Một lần nữa xin được chào luật sư Nghĩa trở lại ạ.
Dạ vâng, gửi chào thân ái đến anh Hoàng Tín cũng như là quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Dạ vâng, luật sư hôm nay khỏe không ạ? Thấy hình như là luật sư rất là bận rộn.
Dạ vâng anh, thì bây giờ là cũng từ tháng 4 đến tháng 6 thì cũng bận rộn với những bên Nam Cali thì có những cái chuỗi sinh hoạt của 30 tháng 4 khởi đầu từ cái đại lễ Quốc tổ Hùng Vương cho đến cuối cùng chấm dứt thường thường thì là cái tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, và đặc biệt là ngay tại buổi trưa 30 tháng 4 thì có một cái phút tưởng niệm về ngày 30 tháng 4 hợp tác với Đài Liên lạc Sài Gòn Radio như năm nay, đặc biệt là trên đại lộ Buôn Xa thì anh Hoàng Tín cũng đã nghe tiếng của đại lộ Buôn Xa coi như trái tim của thủ đô người Việt tị nạn tại Nam Cali rồi, thì năm nay cũng là cái dịp để mà khánh thành cái tên đường ngoài đại lộ Buôn Xa còn có tên đường là đại lộ Trần Hưng Đạo, đã được hội đồng thành phố thông qua ra anh Hoàng Tín. Thành ra cái tên tuổi cũng như là cái uy danh của Đức Trần Hưng Đạo thì chúng ta thấy rằng là ngài luôn luôn nói đến vấn đề mà ngay từ thời thế kỷ thứ ba, thế kỷ thứ 13, cách đây 800 năm mà ngài đã nhắc nhở vua Trần là phải thương dân, lo cho dân, những lúc mà thanh bình thì đến khi mà có loạn thì người dân họ mới hết lòng để bảo vệ đất nước. Thì cái điều khuyên đó thì nó có thể nó áp dụng cho tất cả những chính quyền, và phải nói là phải là chính quyền đó, thì mới có thể được. Còn những loại như là bạo quyền của chế độ cộng sản thì có bao giờ thương dân đâu. Thành ra chắc chắn là khi đi ngược lại lòng dân như vậy là không khi gặp nguy biến thì không có được cái sự hỗ trợ của toàn dân, mà ngược lại thì toàn dân sẽ là cái con nước lớn để mà giật sập cái chế độ bạo quyền đó. Cho nên trong tháng 4 cho đến tháng 6 thì luôn luôn là chúng tôi cũng bận với những cái sinh hoạt dồn dập ngay tại thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản ở Hoàn Tín.
Dạ vâng, bận rộn thì chắc chắn rồi, lúc nào Hoàn Tín thấy là luật sư Nghĩa cũng rất là bận rộn trong những cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia chống cộng của chúng ta tại miền Nam California. Nhưng mà bận rộn cũng rất là nhiều lắm, trong mỗi lần mà Hoàn Tín gọi vào, Hoàn Tín thấy là luật sư cũng phải lo để mà tiếp khách, để mà nhận những cái khay hoặc là trong công việc chuyên môn của mình thì cũng rất là nhiều. Và trong cái tuần lễ này hay hoặc là trong những ngày gần đây thì như luật sư cũng như là quý vị khán giả cũng đã biết về cái vụ mà cái hãng United Airlines có liên quan đến một cái người Việt, thì trong cái tình hình đó, trong cái sự việc đó thì bác sĩ có muốn chia sẻ, luật sư có muốn chia sẻ gì trong cái vấn đề này không ạ?
Thưa vâng, chúng tôi cũng rất là muốn để chia sẻ cùng với là quý đồng hương, bởi vì đây nó nói lên cái quyền của một người sống tại Hoa Kỳ, cho dù đó là công dân Hoa Kỳ hay là một người thường trú dân Hoa Kỳ hay nói chung là một con người, thì vấn đề chúng ta cũng sẽ phải biết rằng tất cả những cái luật lệ của Hoa Kỳ nó cũng đều rõ hết cả. Cái sự việc xảy ra thì chúng ta cũng đã biết, đã thấy hình ảnh nó xảy ra như vậy rồi. Và ông David Đào đó chúng ta cũng được biết bây giờ chính tên của ông là bác sĩ Đào Duy Anh. Ông cũng là một người sáng tác nhạc, và chúng tôi được biết ông đang hay sáng tác nhạc về nhạc có tính cách về dân tộc. Và mới đây ông cũng đã xuất hiện ở tại Quận Cam. Thì chúng ta thấy rằng là thí dụ như bây giờ cái vấn đề đặt ra đây đó là cái luật nào cho phép những chuyện như vậy, thì đồng hương cũng nên hiểu rằng là nó những hãng máy bay nó có những cái luật để mà liên quan đến cái quyền lợi cũng như là những cái trách nhiệm của những người mà hành khách ở trên chuyến bay đó, thì trong những cái vé của họ, trong những cái điều lệ của những hãng máy bay nó đều có những cái điều lệ liên quan như vậy. Và trong trường hợp mà hành khách không được đi lên chuyến bay đó, nó họ có đều ghi rõ ràng ra. Thí dụ như chuyến bay bị trong trường hợp vừa rồi đó là vé bán hết rồi và những người nhân viên của bên United họ cần phải về gấp để mà cho một chuyến bay cất cánh đi từ Louisville vân vân đó, thì nó có những luật lệ liên quan đến hành khách. Thì trong đó họ có nói rằng là những luật lệ này họ có ghi ra đó là điều lệ 25 của hãng máy bay United đó, thì nó chỉ áp dụng cho những hành khách nào mà chưa được lên máy bay, anh Hoàng Tín ạ. Thành ra những người khách đã được lên máy bay rồi thì cái luật này không được áp dụng vì họ không nói ra, là một. Thứ hai nữa, điều luật này nó cũng không nói đến một cái trường hợp là giả dụ như những người hành khách đó họ không muốn đi thì sao, mặc dù là chúng ta được biết rằng là phi công trưởng họ cũng cái người thứ tư này là một người được bốc thăm trong cái số ghế ngồi mà thôi, nhưng mà người ta đã không muốn đi thì không áp dụng được. Thì chúng tôi nghĩ rằng là ngoài cái vấn đề mà luật lệ đó ra đó, thì trong cái điều lệ của bên hãng United họ có nói rằng họ có thể có quyền gọi là đề nghị với những người khách nào muốn nhường lại cái ghế, chỗ ghế đó lên tới $1,000. Thì ta được biết rằng ba người hành khách mà đồng ý về thì là con số đã được đưa đến là $800, thì có ba người đó họ xuống. Thì người ta đặt ra là tại sao không đưa hãng máy bay không chọn cái cách là nghĩa là đề nghị thêm tiền để mà xem coi người ta có đi ra hay không. Và cũng trong một cái vấn đề mà chúng ta nói rằng ví dụ trong cái luật lệ này nó không nói đến cái luật mà áp dụng cho những người đã được lên hãng máy bay, thì nói về tính cách văn hóa thì tại sao không có thể nói chuyện với nhau một cách nghĩa là ổn thỏa. Nếu ông bác sĩ hay là ông có không biết ông là bác sĩ thì ông David Đào này ông nói ông không có không muốn xuống mặc dù được thăm như vậy, thì họ phải biết những cái trách nhiệm của họ và những cái vấn đề mà có thể xảy ra như là đã xảy ra nó ảnh hưởng cái vấn đề mà cái uy tín của cái hãng máy bay đó. Thì có thể hỏi là tại sao ông không ấy, và nếu mà ông nói lý do chính đáng thì có thể là mình sẽ xin phép bốc một cái số thăm khác vân vân, đề nghị cái số tiền cao hơn đó, để mà có thể giải quyết một cách chúng tôi nghĩ rằng là nó có tính cách văn hóa với nhân bản hơn là gọi sau đó là không được là gọi, tức là áp dụng một cách rất là có vẻ lý tính quá rồi gọi nhân viên an ninh và nhân viên an ninh phi trường lên thì lại cũng có những hành động mà có thể nói là không thể tưởng tượng có thể xảy ra ngay tại Hoa Kỳ này. Và chúng ta thấy hậu quả bây giờ là chẳng hạn như cái chỉ số mà bán sốc của United đã giảm xuống và sơ sơ họ đã mất nghĩa là từ 500 triệu đến 800 triệu hoặc có thể hơn nữa. Và vấn đề người ta đặt ra là hiện tại bây giờ người ta rêu rao rằng có lẽ không ai dám mua vé máy bay của United vì sợ nếu không còn đủ chỗ lên máy bay và nếu như vậy là có thể bị kéo xuống máy bay. Thành ra những cái như vậy thì hãng máy bay United thứ nhất là họ sẽ phải hiện tại giờ đối đầu trước một cái vấn đề phải xin lỗi như thế nào đối với lại cái vì hành khách đối với sự việc xảy ra như vậy, rồi còn phải đối đầu với những cái chuyện mà vì những cái luật lệ này của họ nó không thi theo đúng những cái luật lệ hàng không của Hoa Kỳ, rồi vấn đề họ phải củng cố nội bộ làm sao, và cái quan trọng hơn nữa họ phải tốn tiền để làm sao để mà quảng cáo và có thể gọi là kêu gọi khách hàng là ủng hộ lại hãng United, họ sẽ sửa đổi vân vân này kia. Và vấn đề này chúng ta thấy rằng không phải chỉ ông David Đào là ông kiện cái hãng này mà ngay cả vợ con ông cũng có thể kiện, bởi vì tất cả những cái hình ảnh đó anh thấy cái sức mạnh của truyền thông là như thế, thành ra rất là nhiêu khê. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu có một cái sự mà tôn trọng con người tối thiểu thì những cái chuyện đáng tiếc như vậy đã không xảy ra. Cho nên chúng ta thấy là nhân cái việc đó thì tất cả chúng ta đều học những cái bài học, tất cả hãng máy bay của họ cũng phải học cái bài học, và ngay cả chúng ta cũng phải có những cái chuyện mà chúng ta phải bình tĩnh và phải kiểu như là nói chuyện với nhau, đối thoại với nhau để mà giải quyết vấn đề. Và dĩ nhiên khi mà đối thoại không được thì áp dụng cái vấn đề luật pháp thì nó cũng phải có, ngoại trừ trường hợp dĩ nhiên nếu đây là liên quan đến vấn đề an ninh của tất cả những hành khách khác trong máy bay đó vì vấn đề khủng bố hay là vấn đề an ninh quốc gia vân vân thì là nó có những cái ngoại lệ, còn thì phải rất là cẩn trọng khi mà chúng ta là phải dùng những cái vấn đề mà hành động hay bạo lực như vậy. Và dĩ nhiên thì là ngay cả những nhân viên trong phi trường của tại Chicago, chắc chắn những cái người mà có cái trách nhiệm đó cao hơn, họ cũng sẽ phải có những cái buổi họp khẩn để mà nói chuyện với lại những cái người nhân viên dưới cấp, thưa anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và trong chương trình này thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp hay hoặc là luật di trú đến với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng vừa gửi đến cho chúng ta những cái phân tích cũng như là cái tình hình của cái vụ người hành khách bị lôi kéo trên cái hàng máy bay United Airlines. Nói về cái luật hàng không cũng như là cái trách nhiệm của cái người hành khách đi trên những chuyến bay, thì những cái điều mà luật sư chia sẻ đó là những cái điều luật của hàng không hay hoặc là những cái điều luật của tiểu bang hay hoặc là liên bang Hoa Kỳ, thưa luật sư?
Chắc chắn là điều luật của liên bang Hoa Kỳ anh, tại vì khi hãng hàng không thì họ không phải bay trong cái tiểu bang đó, họ sẽ bay từ tiểu bang này sang tiểu bang kia, thành ra chính quyền của Hoa Kỳ họ có những cái cơ quan để mà kiểm soát những cái luật lệ đối với những hãng máy bay đó.
Dạ vâng, thưa luật sư, chúng ta có một vị thính giả nhé. Hòa Tính luật sư xin được mời vị thính giả này lên tiếng ạ. Hello.
Hello, dạ, xin chào luật sư ạ.
Dạ vâng, xin chào ông ạ.
Dạ vâng, thưa tôi ở bên, tôi là tên Tư ở bên tiểu bang Michigan. Tôi có cái này tôi vẫn hỏi thăm bác sĩ luật sư ạ.
Dạ,
thưa tôi có người nhà tôi tức là từ Việt Nam đi ra đó, thì cái visa mà ra của tòa đại sứ Hoa Kỳ đi định cư tại đây đó thì hiện thời đó họ đề tên ông ta là Nguyễn Văn Ba, thì họ đề theo đúng chuyển là Nguyễn Văn Ba như vậy, nhưng mà khi mà sang tới Việt bên Mỹ này đó thì cái tên Nguyễn Văn Ba như vậy, mà nếu mà theo như là cái thủ tục mà tên của người Mỹ thì tức là thành ra là ông ta là lại họ là chữ Nguyễn nên nó là thành được tên là Nguyễn thì họ thì nó thành là tên, mà Ba thì nó thành là họ. Thành ra tôi hỏi luật sư như vậy là có cần phải là làm thủ tục để đổi cái tên lại để cho nó được hợp với lại theo cái kiểu Mỹ không ạ?
Vấn đề đó thì trên cái theo tôi hiểu thì cái visa nó có thể họ giữ cái tên Việt
họ
Nam.
Họ làm theo kiểu Việt Nam đó ba luật sư.
Vâng ạ. Thì vấn đề của mình khi mà mình đến Mỹ mà mình có làm những cái họ có cho thẻ xanh thì là mình nên điều chỉnh lại ngay, tại vì trong cái thẻ xanh đó khi họ cấp lại, nếu họ đề tên là Nguyễn Văn Ba đó thì mình có thể có cái đơn để mà mình xin đơn E90 đó, là mình có thể gửi cho họ và họ sẽ mình không phải đóng thêm tiền gì cả, bởi vì đây là cái lỗi của họ đó, thì mình có thể xin và để đổi lại theo kiểu Mỹ là Ba Văn Nguyễn đó, cũng như là
chứ còn là nếu mà để theo kiểu kia thì mà đến thẻ xanh đề cứ như vậy thì mai mốt mà người đó có bảo lãnh thân nhân thì tên Nguyễn Văn Ba bây giờ nó thành là Ba Văn Nguyễn thì căng quá ba luật sư nhỉ.
Đúng rồi, nó cũng sẽ hơi rắc rối, thành ra cái tốt nhất là khi họ làm xong cái thủ tục họ đưa cho mình cái thẻ xanh mà người nhà của ông được có tên là Nguyễn Văn Ba đó, thì mình làm một cái đơn 290 nói họ sửa lại theo kiểu là Ba Văn Nguyễn đó. Đã xong rồi.
Vâng ạ,
mình sẽ sửa lại theo cái tên mà tên họ của mình sẽ là Nguyễn.
Tức là không bị mất tiền phải không luật sư?
Không mất tiền. Vâng ạ, trong cái đơn đó nó có để rõ rằng là xin đổi lại, bởi vì lý do là bên sở di trú.
Vâng, bây giờ tức là coi như là cái visa xin tại lãnh sự tại Sài Gòn bây giờ đó là họ làm theo kiểu họ đề theo đúng như là cái giấy tờ mà chứng minh nhân dân với lại passport của
đúng.
Việt Nam đó luật sư.
Dạ đúng.
Đó
thì là mình qua đây mình cái cách đó là mình sửa lại đó thưa ông Tư.
Tức là về phương diện luật pháp thì theo luật sư là nên sửa lại chứ không thôi để như vậy thì phiền lắm phải không luật sư?
Vâng ạ, nên sửa lại, bởi vì cho dù rằng mình còn một cơ hội khác để mình sửa là lúc mình vào nhập tịch, nhưng 5 năm như vậy nó cũng sẽ nhiều khi bởi vì lúc đó bằng lái xe của mình cũng như là số an sinh xã hội đó ông Tư, thành ra mình nên đổi lại ngay lúc mà mình vừa nhận được cái thẻ xanh đầu tiên.
Dạ, xin cảm ơn luật sư nhiều, xin chúc sức khỏe luật sư, chào luật sư.
Cảm ơn ông Tư.
Vâng, cảm ơn chú Tư nha, cũng không có gì khó khăn đâu, nếu mà có những cái liên quan thắc mắc thì chú Tư có thể gọi qua. Chú Tư có thể gọi qua văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là số 714-423-8888, 714-423-8888. Thật sự ra thì số phone của văn phòng là số 714-892-2628 nha thưa quý vị, 714-892-2628 để luật sư Nghĩa sẽ chỉ dẫn cho chú Tư nhiều hơn nha. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ chào anh.
Dạ vâng, xin chào, xin mời anh.
Dạ, cho hỏi luật sư là giấy tờ mang con là 2008 đó, mà tới nay mà sao giấy tờ nó chưa có kêu nữa luật sư.
À, thưa là anh tên là gì anh hả?
Dạ, dạ, dạ hồ sơ mẹ Bảo Lãnh đó, à, Bảo Lãnh đó, mẹ đó luật sư.
Dạ. Con mẹ Bảo Lãnh, mẹ Bảo Lãnh cho anh ha. Dạ vâng, dạ, dạ vâng. Thì có thể sắp sửa đến gần anh là vì anh của anh thì chắc là đã trên 21 tuổi và có lập gia đình rồi phải không anh ha?
Dạ có 4 đứa con rồi.
Dạ vâng, vâng ạ. Thì trường hợp như vậy đó thì là bố với mẹ là chắc chắn là có quốc tịch Hoa Kỳ thì mới Bảo Lãnh được cho con trên tuổi thành niên và có lập gia đình. Đây cũng là một cái diện mà bên tổng thống, tức là bên hành pháp của Hoa Kỳ cũng như là lập pháp của Hoa Kỳ là họ cũng không có muốn kéo dài, cũng như là diện anh em Bảo Lãnh cho nhau. Thành ra quý đồng hương mà trong cái tình trạng này là nếu mà người nhà của mình muốn có thêm tương lai cho các cháu của mình thì là nên lập cái thủ tục Bảo Lãnh. Trường hợp này đó thưa anh, 2008 thì cũng sắp sửa đến, bởi vì bây giờ là 2017, tức là khoảng 9 năm rồi. Thành ra những cái người này, diện này thì là nó cũng khoảng từ 8-9 năm là sắp sửa có, cho nên vấn đề đó thì là nó có cái số điện thoại để mà mình gọi vào để mà mình hỏi thăm cái hồ sơ đó, trong đó nó có cái biên bản của hồ sơ đó, thì anh nên nhớ lại để gọi là 800-375-5283.
Dạ. 1-800-375-5283. Dạ, dạ, dạ. Lúc chào con chút.
Vâng, vâng.
Dạ, tại con đang lấy xe đi làm.
Dạ, vâng. Thì anh có thể gọi lại cho này để anh hỏi cái số đó thì...
Dạ,
800-375-5283.
375. 52 mấy nha luật sư?
5283 anh ạ.
5283, dạ cảm ơn luật sư.
Vâng, giờ anh cũng có thể vào cái trang nhà của bên trung tâm cấp visa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đó là National Visa Center đó. Thì cứ vào cái trang nhà đó xong rồi họ cũng có cái phần để mà hỏi thăm về cái hồ sơ đó. Thì anh vào trang nhà đó thì là cái đó còn tốt hơn là gọi điện thoại, vì nhiều khi gọi điện thoại thì họ cũng chỉ theo những cái tin tức mà họ gọi trong cái hệ thống điện toán của họ để họ báo cho mình thôi, cũng khó để mà gặp được cái người để mà mình hỏi thăm á. Cho nên vào trang nhà của bên trung tâm cấp visa đó, National Visa Center, bấm vào Google thì là nó sẽ ra ngay, và trong đó nó sẽ có cái phần để mà hỏi thăm cái hồ sơ của mình đến đâu rồi thì là tốt nhất nhé. Ok, nếu mà
dạ dạ cảm ơn luật sư nhiều, chúc luật sư già dạ dạ còn tính một buổi khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều nhé. Chúc anh thành công, gặp nhiều may mắn nha anh. Vâng, thưa quý vị.
Vâng, thì còn thính giả nào chưa, đừng rơi.
Dạ không ạ, mời luật sư.
Dạ vâng, thì chúng ta nói thế này. Tất cả chúng ta nói về những quyền lợi về nhập tịch, hay là từ những quyền lợi nhập tịch đó thì cha mẹ mới bảo lãnh được cho những con cái của mình đã trưởng thành và lập gia đình, cũng như là vợ chồng bảo lãnh được cho nhau. Tất cả những chuyện đó chúng ta đều nhớ rằng là nó cũng bắt nguồn từ cái căn cước tị nạn của mình đấy Hoàng Tín.
Dạ vâng.
Rồi, và vì vậy cho nên trong tháng 4 này là chúng ta cũng phải nhắc nhở cho nhau, chúng ta có được những quyền lợi như thế này là bởi vì biết bao nhiêu người, ít nhất là khoảng chừng nửa triệu người đã chết trên Biển Đông, hoặc là bao nhiêu chục ngàn người, có thể cả trăm người, ngàn người, trăm ngàn người đã chết trên những đường vượt biên để đến những thế giới tự do. Thành ra những cái quyền lợi chúng ta được hưởng bây giờ chúng ta phải nhắc nhở lại con cháu chúng ta cái căn cước tị nạn đó, nhắc nhở căn cước tị nạn đó. Và trong cái dịp mà tháng 4 này, ở trong cái lễ quốc hận, thì cho dù sau này đất nước chúng ta có được tự do dân chủ đi nữa, thì những cái ngày 20 tháng 7 năm 1944 hay là những ngày 30 tháng 4 75 nó đều phải được ghi thật, đều được ghi mãi trong cái lịch sử của dựng nước và giữ nước của dân tộc của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ, khi một cái chế độ mà càng ngày càng rõ ràng là bị ảnh hưởng quá nặng nề vào với Trung Cộng, và không có thể nói là lo cho người dân tất cả những cái quyền sống trong nước, cũng như là những người dân mà phải đi làm nô lệ lao động ở những nước ngoài vân vân. Thành ra nếu mà chúng ta muốn con cháu chúng ta có một cái tương lai tốt đẹp hơn, chắc chắn là phải cùng nhau để mà giải thể cái chế độ đó. Mà nếu nói cùng nhau thì đây không phải là cái việc của những người trong nước, mà là việc của tất cả mọi người. Những người trong nước họ có những cái khả năng, họ làm việc, chúng ta thấy khi mà anh em ở Việt Nam họ biểu tình, họ biết cái cách biểu tình thế nào vân vân, để tránh những cái sự mà gọi là thiệt hại hơn nữa cho những cái người đi biểu tình. Nhưng ngược lại thì cộng đồng chúng ta tại hải ngoại trên khắp năm châu bốn bể, chúng ta với những cái quyền lợi của những người công dân của xứ sở tại như vậy, chúng ta phải vận động để ảnh hưởng đến hành pháp cũng như lập pháp của các nước sở tại đó để mà hỗ trợ cho cái công cuộc đấu tranh thần thánh đó, thì chúng ta tin tưởng rằng là với một cái lịch sử oai hùng bất khuất của những người con dân Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được việc đó, làm nhanh hay chậm tùy vào cái sự đoàn kết và ý thức của chúng ta. Thành ra trong cái dịp này, trong dịp mà tháng 4, chúng tôi cũng xin để mà góp lời kêu gọi đồng hương tham gia đông đảo vào những cái buổi sinh hoạt đó, nhắc nhở cho con cháu chúng ta về cái trách nhiệm của chúng ta đối với những vấn đề mà đấu tranh ở trong nước. Thì như vậy chúng ta mới có thể gọi là trả cho những món nợ của những người đã hy sinh trong cuộc chiến cũng như là sau 1975 cho anh Hoàng Tím.
Hoàng Tính cảm ơn luật sư đã đến với chương trình Những Điều Cần Biết Luật Pháp Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa ngày hôm nay. Và bây giờ thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, Hoàng Tính xin mời luật sư gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn ban giám đốc của đài cũng như Hoàng Tín đã điều hợp chương trình này, và chúng tôi kêu gọi đồng hương chúng ta yểm trợ cho tất cả những cái cơ quan truyền thông có tinh thần quốc gia dân tộc như là đài Radio Sài Gòn, Dallas và tất cả những cái cơ sở đã yểm trợ cho đài chúng ta có cái tiếng nói, bởi vì chúng ta thấy cái sức mạnh của truyền thông là những cái điều gì chúng ta đã từng chứng kiến rồi. Thành ra những sự đóng góp của các cơ quan truyền thông, đặc biệt là Radio Sài Gòn Dallas cũng như là SPTN, hỗ trợ cho những cái sinh hoạt lớn mạnh của trong cộng đồng cũng như là cái công cuộc đấu tranh chung là cái điều mà chúng ta rất là cần và cần sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Xin cảm ơn anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.